Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 18 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý.
Cựu tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn bị truy nã. Cựu cán bộ công an Việt Nam bị xử tội gián điệp vì dọa bán tài liệu mật cho nước ngoài. Mỹ cáo buộc Nga gây phức tạp cho cuộc điều tra vũ khí hóa học ở Syria. Hai miền Triều Tiên đàm phán để chính thức kết thúc chiến tranh.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Blogger Lê Văn Sơn, cựu tù nhân lương tâm từng bị giam cầm cùng với nhóm 14 thanh niên công giáo hồi năm 2011, nay bị công an Thanh Hóa phát lệnh truy nã. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động Lê Văn Sơn cho VOA biết, ông đã bị công an Thanh Hóa phát lệnh truy nã về việc không chấp hành lệnh quản chế trong vụ án năm 2011.
Cái lệnh truy nã là vào ngày 13 tháng 4 vừa qua, nó đưa lên trang của Công an Thanh Hóa, còn nó ra quyết định là vào ngày 12 tháng 3.
Theo trang web của Công an Thanh Hóa, Lê Văn Sơn đã vắng mặt tại địa phương từ tháng 10 năm 2015 và vì không chấp hành án quản chế nên đã bị khởi tố và truy nã. Lê Văn Sơn là một blogger và là nhà hoạt động công giáo. Ông lần đầu bị bắt vào năm 2011. Trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng 1 năm 2013, chính quyền Việt Nam đã xét xử 14 thanh niên công giáo và Tin Lành về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và kết án Lê Văn Sơn 13 năm tù và 5 năm quản chế. Sau đó, tại một phiên tòa phúc thẩm, bản án của Sơn được giảm xuống còn 4 năm tù và 4 năm quản chế tại địa phương. Nhà hoạt động 33 tuổi cho VOA biết thêm.
Khi mà cái vụ án 14 thanh niên công giáo và Tin Lành năm 2011 bị bắt á, thì tới năm 2013 nó đưa ra tòa, nó xét xử bọn em, thì hầu hết các anh em thanh niên công giáo và Tin Lành đều bị xử án nặng và án tù giam và án quản chế. Sau khi mà bọn em ra tù xong thì bọn em không có chấp hành án quản chế. Trước đây thì có Trần Minh Nhật cũng đã bị truy nã, rồi Thái Văn Dung bị truy nã. Mấy tháng trước là nó xử Nguyễn Văn Oai theo điều 304 và chống người thi hành công vụ 5 năm tù giam. Bọn em không có nhận tội, tức là không có chấp nhận cái bản án mà nhà cầm quyền Cộng sản áp đặt kết án bọn em. Cho nên vì bọn em không có chấp nhận cái bản án đó, cho nên là kể cả là cái án quản chế thì bọn em cũng không chấp nhận và bọn em bất tuân dân sự.
Sau khi bị giam cầm 4 năm tù và được thả tự do vào ngày 3 tháng 8 năm 2015, Sơn vẫn tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo cho đến ngày nay. Hôm 16 tháng 4, hội những người cầm bút can đảm lên tiếng kịch liệt phản đối Công an Thanh Hóa đã phát lệnh truy nã đối với ông Lê Văn Sơn, cho rằng lệnh truy nã này nhằm khủng bố tinh thần và đe dọa đến cuộc sống đối với một cựu tù nhân lương tâm. Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 16 tháng 4 đã xử ông Nguyễn Hoàng Dương, nguyên cán bộ công an 7 năm tù về tội gián điệp. Trước đó, phía Campuchia đã hai lần bắt Dương và giao cho phía Việt Nam. Lần đầu, cựu cán bộ này chỉ bị kiểm điểm. Thông tấn xã Việt Nam cho biết Nguyễn Hoàng Dương sinh năm 1985, từng là cán bộ Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1A70 Bộ Công an. Vào tháng 9 năm 2016, khi đang nghỉ phép, đã vào cơ quan dùng đĩa CD để sao chép tài liệu nghiệp vụ thuộc danh mục bí mật để bán cho nước ngoài. Báo Tuổi Trẻ cho biết Dương đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc, dùng email và điện thoại di động liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Đài Á Châu Tự Do để cung cấp tài liệu mật đã sao chép từ Bộ Công an nhằm lấy tiền đánh bạc. Theo cáo trạng, ông Dương nhắn tin cho một cán bộ thuộc đội chính A70 và ông Dương Thanh Kiểm, đội trưởng đội chính, nói nếu không đưa tiền thì Dương sẽ chết. Do lo ngại ông Dương xuất cảnh trái phép có thể đem theo tài liệu mật sẽ ảnh hưởng đến đơn vị, nên lãnh đạo của Dương đã chuyển cho Dương 5 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Dương không về Việt Nam mà tiếp tục đánh bạc cho đến khi hết tiền. Ông Kiểm không chuyển tiền mà báo cáo cho lãnh đạo đơn vị. Vào trưa ngày 27 tháng 9 năm 2016, Dương bị công an Campuchia bắt giữ và chuyển giao cho A70 của Việt Nam. Sau đó, Dương được cơ quan cho về nhà làm kiểm điểm. Truyền thông Việt Nam cho biết Dương đã bán xe máy, rồi sang Campuchia đánh bạc và tiếp tục thua. Trong thời gian này, Dương nhiều lần dùng email, số điện thoại liên lạc dưới sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Đài Á Châu Tự Do để bán các tài liệu mật đã sao chép để lấy tiền đánh bạc. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, vào ngày 2 tháng 10 năm 2016, Dương đến sòng bạc rút 2 triệu đồng do một cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 2, Tổng cục An ninh, Bộ Công an gửi cho Dương vay. Khi đang rút tiền thì Dương bị công an Campuchia bắt giao cho công an Việt Nam. Theo VN Express, ngoài án tù 7 năm về tội gián điệp, Nguyễn Hoàng Dương còn bị tuyên phạt 1 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Bộ Công an Việt Nam cho báo chí biết hôm 17 tháng 4, họ vừa bắt giữ ông Phan Hữu Tuấn vì ông này có hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Tin cho hay, tối 17 tháng 4, công an khám ngôi nhà của ông Tuấn ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Ông Tuấn từng làm đến chức Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an và nghỉ hưu khi ở cấp bậc trung tướng. Nhưng do có liên quan đến vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước, trốn thuế, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của Phan Văn Anh Vũ, hay còn gọi là Vũ Nhôm, ông Tuấn đã bị Chủ tịch nước Việt Nam tước danh hiệu Công an Nhân dân, cùng lúc ông bị khởi tố bắt giam. Thông tin từ Bộ Công an cho biết họ cũng ra quyết định khởi tố bắt tạm giam tương tự đối với một cán bộ công an khác có tên là Nguyễn Hữu Bách, 55 tuổi, sống ở Hà Nội. Cấp bậc của cán bộ này không được công bố. Vụ án Vũ Nhôm bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 năm 2017 khi Bộ Công an ra quyết định khởi tố doanh nhân Phan Văn Anh Vũ về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước và trốn thuế. Nhưng khi công an đến nhà ông Vũ ở Đà Nẵng, họ phát hiện ông này đã bỏ trốn. Sau 8 ngày bị truy nã, ông Vũ, 42 tuổi, bị nhà chức trách Singapore bắt và trục xuất. Đầu tháng 1 năm nay, Bộ Công an đã tiếp nhận ông Vũ từ phía Singapore. Trước khi Bộ Công an điều tra, đã có những cáo buộc trên báo chí và mạng xã hội rằng đại gia Vũ Nhôm khét tiếng về thao túng rất nhiều dự án hạ tầng đất đai ở Đà Nẵng, thành phố du lịch nổi tiếng ở miền Trung Việt Nam. Bản tin của báo Tuổi Trẻ nói ông Vũ dính líu vào việc mua bán rất nhiều nhà công sản dưới thời ông Nguyễn Bá Thành làm bí thư thành ủy và ông Trần Văn Minh làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân của thành phố Đà Nẵng. Trong thông báo gửi đến báo chí, Bộ Công an hôm 17 tháng 4 cho biết ngoài cựu tướng Phan Hữu Tuấn và cán bộ công an Nguyễn Hữu Bách, Bộ cũng khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng từ 2006 đến 2011. Ông Minh, 63 tuổi, bị cáo buộc đã vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai. Cũng bị cáo buộc về hai vi phạm như kể trên, một cựu chủ tịch khác của thành phố, ông Văn Hữu Chiến, người rời chức vụ năm 2014, bị công an khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng chưa bị bắt tạm giam. Ngoài ra còn có 3 người khác gồm một cựu giám đốc, một cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng và giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú do có liên quan đến vụ án. Dự kiến các tỉnh của Việt Nam sẽ giảm tới gần 90 sở sau khi sáp nhập theo một dự thảo nghị định của Bộ Nội vụ về sắp xếp lại các cơ quan thuộc chính quyền cấp tỉnh. Một chuyên gia xã hội học nói động thái này sẽ mất nhiều năm thực hiện với các hậu quả xã hội to lớn. Dự thảo của Bộ Nội vụ được công bố trên báo chí hôm 17 tháng 4, đề xuất rằng các tỉnh và thành phố chỉ có từ 18 sở trở xuống, riêng thủ đô Hà Nội và đầu tàu kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có thể có nhiều sở hơn nhưng cũng không quá 20. Nếu thực hiện phương án này, nhiều sở ngành phải sáp nhập giúp giảm ít nhất 88 sở ngành trên toàn quốc. Theo phác thảo của Bộ Nội vụ, các sở có quan hệ liên thông hoặc giải quyết những vấn đề giống nhau sẽ được sáp nhập. Một số gợi ý trong đề xuất gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Tài chính sẽ trở thành Sở Tài chính Kế hoạch, Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông Vận tải Xây dựng, hợp nhất Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Sở Công thương thành Sở Công nông thương, hợp nhất Sở Thông tin Truyền thông với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thông tin Thể thao, hay Sở Khoa học Công nghệ và Sở Giáo dục Đào tạo trở thành Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ. Kể cả các sở của chính quyền và các ban của Đảng Cộng sản tại địa phương cũng được Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập thí điểm. Đó là hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Nếu được thực hiện, sở mới sẽ có tên là Sở Tổ chức Nội vụ, hoặc hợp nhất Thanh tra tỉnh với Ủy ban Kiểm tra và gọi là kiểm tra thanh tra cấp tỉnh. Một phương án khác do Bộ nêu ra trong dự thảo có quy mô nhỏ hơn. Theo đó, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tối đa 20 sở, các tỉnh còn lại có không quá 19 sở. Nếu chính phủ chấp nhận phương án này, sẽ giảm tối thiểu được 46 sở ngành trên toàn quốc. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội Tiến sĩ Khuất Thu Hồng đánh giá đây là động thái tích cực nhất từ trước đến nay của Bộ Nội vụ nói riêng và của nhà nước Việt Nam nói chung khi họ thể hiện nỗ lực làm tinh gọn và tăng tính hiệu quả của các cơ quan trong chính quyền. Nữ tiến sĩ cho rằng không chỉ cá nhân bà mà nhiều người dân cũng hoan nghênh nỗ lực mà bà gọi là thiết thực này. Đề xuất sáp nhập các sở được đưa ra trong bối cảnh chỉ ít ngày trước đó, Kiểm toán Nhà nước phát hiện các cơ quan công quyền thừa tới 57.000 nhân viên trong biên chế. Ngoài ra, hồi đầu tháng này, có tin Bộ Công an sẽ có bước đột phá là xóa toàn bộ các tổng cục, sáp nhập và giảm một nửa số cục từ con số 126 hiện nay. Bà Hồng đưa ra nhận định với VOA về lý do đằng sau động thái của Bộ Nội vụ.
Bây giờ thì cái áp lực của cái việc làm tinh gọn cái bộ máy nó trở nên là mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cái bài toán được đặt ra là nếu mà không tinh giảm cái bộ máy này thì có lẽ là hệ thống của nhà nước sẽ không thể nào gánh nổi cả một cái bộ máy nó công cành như vậy. Và cái tính kém hiệu quả của nó thì đã quá là rõ ràng.
Một báo cáo hồi tháng 3 của Bộ Tài chính cho hay trong 2 tháng đầu năm chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước chiếm 83,1%, còn chi đầu tư phát triển chỉ chiếm 4,2%. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh được báo chí trong nước trích dẫn nói rằng muốn chi thường xuyên giảm xuống có nhiều giải pháp, trong đó có việc tinh giản bộ máy. Tiến sĩ Doanh khẳng định nếu biên chế tổ chức cứ phình ra thì không thể nào cơ cấu lại được ngân sách, không thể nào giảm chi thường xuyên được. Dù vấn đề dường như rất cấp bách, song tiến sĩ Khuất Thu Hồng cho rằng việc sáp nhập các sở địa phương sẽ không diễn ra nhanh chóng, bà nói với VOA.
Tôi sợ rằng là khó mà tính bằng tháng, mà chắc là phải tính bằng năm và phải có những cái lộ trình. Cái việc thu gọn cái bộ máy, sáp nhập các một loạt các đơn vị như vậy thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy xã hội, đến những cái vấn đề xã hội rất là lớn. Nếu mà cái việc này nó không được triển khai theo lộ trình thì nó có thể để lại những hiệu quả, những cái vấn đề xã hội rất là nghiêm trọng.
Thông tin trên báo chí Việt Nam về đề án sáp nhập các sở không đề cập đến Bộ Nội vụ có đặt ra phương án nào hay không để giúp giảm thiểu những tác động đến các công chức bị ảnh hưởng sinh kế khi đề án trở thành hiện thực. Nữ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội bày tỏ hy vọng rằng nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự sẽ có những chương trình sáng kiến để giúp những người đột ngột mất sinh kế có thể đi qua giai đoạn quá độ một cách an toàn.
Ngày 23 tháng 3 vừa rồi, do áp lực của Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tức Petro Việt Nam, đã yêu cầu Tập đoàn Năng lượng Repsol của Tây Ban Nha đình chỉ một dự án thăm dò dầu khí tại một lô ở ngoài khơi bờ biển Đông Nam Việt Nam. Petro Việt Nam hôm 3 tháng 4 nói rằng diễn tiến này sẽ phương hại tới các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam. Và truyền thông quốc tế trích dẫn một tuyên bố trên trang web của Petro Việt Nam bày tỏ quan ngại rằng những sự bất định trong tình hình Biển Đông có thể tác động tới nỗ lực của Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài để tìm kiếm các mỏ dầu khí ở ngoài khơi. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, số ra ngày 15 tháng 4 viết rằng quyết định của Hà Nội có lẽ không tự nguyện, bởi vì trong suốt nhiều tháng qua, Bắc Kinh đã không ngừng áp lực chính quyền Việt Nam để rồi rút cuộc, tước đi quyền của Việt Nam được khai thác vùng đặc quyền kinh tế, vốn là một quyền hợp pháp theo luật quốc tế. Đáng lo ngại hơn, đây không phải là lần đầu Việt Nam và tập đoàn Repsol phải đình chỉ một dự án thăm dò dầu khí ở ngoài khơi. Mùa hè năm ngoái, các giới chức của tập đoàn Repsol được Reuters dẫn lời thừa nhận rằng Trung Quốc đã đe dọa sẽ có hành động quân sự, cụ thể là tấn công các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu các hoạt động thăm dò dầu khí của Repsol tiếp tục theo kế hoạch. Nay, Petro Việt Nam đã ra quyết định ngưng dự án Repsol một lần thứ nhì, tiếp theo sau những áp lực tương tự từ Trung Quốc. Việc Trung Quốc, một đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, đe dọa dùng sức mạnh quân sự đối với đối tác của mình, lẽ ra phải gây phẫn nộ, đặc biệt tại Hà Nội, và không những tại Hà Nội mà còn tại thủ đô của các nước ASEAN và các quốc gia khác ở trong cũng như ngoài khu vực, kể cả Hoa Kỳ. Tác giả bài báo nhận định có phần hơi chua chát rằng nhiều tuần lễ đã trôi qua từ khi Việt Nam bị cưỡng ép ngưng thêm một dự án khai thác dầu khí. Thế mà Trung Quốc dường như được hoàn toàn tự do để bắt nạt, ngăn cấm một quốc gia ven Biển Đông tiếp cận các nguồn tài nguyên của chính mình. Bài báo nêu bật trách nhiệm của Hoa Kỳ, nói rằng Washington đã khoanh tay ngồi yên, khiến cho những lời trấn an mà Hoa Kỳ từng đưa ra với các nước trong khu vực chỉ là những lời nói rỗng. Tác giả thận trọng ghi nhận rằng, dưới quyền của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ đã tăng cường các hoạt động để khẳng định quyền tự do hàng hải, đưa tàu tiến gần các thực thể đang trong vòng tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trong Biển Đông. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà bất đồng chính kiến từng bị cầm tù nhiều năm ở Việt Nam và hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ và tiếp tục theo sát các vấn đề Việt Nam, nhận định rằng việc một hạm đội Mỹ lần đầu tiên từ sau chiến tranh sang thăm Việt Nam mới đây là một bước ngoặt trong quan hệ Mỹ-Việt. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo ông rất là tế nhị và khó khăn. Đối với Trung Quốc, Việt Nam có những quan hệ về ý thức hệ, mặc dù Trung Quốc có ý đồ thôn tính các vùng biển giàu tài nguyên của nước xã hội chủ nghĩa anh em. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Vâng, thực ra Trung Quốc hiện nay dù là cộng sản thì vẫn theo cái cách của Đại Hán hồi xưa đối với các nước xung quanh là dùng tài chính, tức là tiền bạc để mà thu cái nhân tâm. Thì đó là cái cách của người Hán từ đó đến nay. Ngày nay đó họ còn sử dụng không những là thương mại, tiền bạc mà cái sức mạnh quân sự. Và họ đã đi xuống được Biển Đông với những cái vừa đe dọa, vừa dụ dỗ, vừa cung cấp viện trợ, vừa áp lực. Thì tôi nghĩ đấy là cái cách mà Trung Cộng hiện nay đang sử dụng. Và rất nhiều nước quan ngại có một sự đụng độ với Trung Quốc về mặt quân sự. Vì vậy họ phải rất là nhân nhượng.
Hải quân Hoa Kỳ cũng đang tăng cường đáng kể sự hiện diện trong Biển Đông để đánh đi một thông điệp với Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ vẫn là cường quốc Thái Bình Dương số 1. Trong mấy tuần gần đây, nhóm tàu tác chiến do tàu sân bay USS Theodore Roosevelt dẫn đầu đã mở các cuộc tập trận quy mô để nhắc nhở quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc rằng kinh nghiệm cũng như các khả năng của Mỹ vẫn vượt trội so với chiếc Liêu Ninh, tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc hiện nay. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt nói, tuy vậy, quan hệ Mỹ-Trung có phần nào bị hạn chế?
Cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là cái trở ngại khiến cho cái quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ nó không tiến nhanh được và mạnh được.
Đối với Hoa Kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam lo sợ nếu Washington đặt nặng vấn đề nhân quyền chẳng hạn, thì sẽ gây ra những rối loạn trong xã hội, dẫn tới những mối nguy cho chế độ Cộng sản toàn trị. Nhưng bất chấp những hoạt động khẳng định quyền tự do hàng hải và những lời lẽ thể hiện ủng hộ vị thế của Việt Nam tại nhiều thủ đô của các nước châu Á, không một nước nào công khai và mạnh mẽ phản đối sự kiện Việt Nam bị Trung Quốc đe dọa dùng vũ lực quân sự, tước quyền được tiếp cận các nguồn tài nguyên của mình trong Biển Đông. Ngay cả khi nhóm tàu tác chiến do tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ dẫn đầu thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Đà Nẵng trong tháng 3 vừa rồi, Washington cũng không lên tiếng về hành động bắt nạt của Trung Quốc. Bài báo nhắc nhở rằng, cũng tại thành phố Đà Nẵng này, Tổng thống Trump đã từng đọc một bài diễn văn vác họa viễn kiến của ông cho một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Từ Việt Nam, bác sĩ Nguyễn nói, như nhiều người ở trong nước, ông lo ngại về tình hình Biển Đông.
Biển Đông thì dĩ nhiên chúng tôi quan tâm. Và theo tôi nghĩ đó, thì vấn đề Biển Đông chỉ là một phần nhỏ trong vấn đề chiến lược toàn diện của các siêu cường. Tôi nói rõ này, năm cái siêu cường Mỹ, Nga, Nhật, Đức và Trung Quốc. Thành ra đó, vấn đề Biển Đông sẽ biến chuyển theo cái hướng và rồi sẽ được giải quyết theo cái thành quả của cái thế chiến lược mới của các siêu cường tại Thái Bình Dương. Đó, thưa cô.
Trong các cuộc tiếp xúc giữa các nhà lãnh đạo Việt Nam với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 2 tháng 4, 2018, báo chí quốc tế tường thuật rằng hai nước hình như đang thăm dò khả năng hợp tác để cùng khai thác tài nguyên trên Biển Đông. Việt Nam là một nước đang phát triển. Nền kinh tế nước này đang rất cần năng lượng để duy trì mức phát triển hiện tại. Giáo sư Carl Thayer, một nhà phân tích về Việt Nam, nói Hà Nội sẽ gặp khó khăn khi một mặt cần tài nguyên để phát triển đất nước và dĩ nhiên muốn khai thác dầu khí trong vùng biển thuộc chủ quyền của mình. Tuy nhiên cùng lúc phải cân nhắc làm thế nào để giữ hòa khí với Trung Quốc. Giáo sư Taylor nói, ông không mấy lạc quan về triển vọng sẽ có một giải pháp hòa bình để giải quyết dứt điểm các cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Well, I think in the South China Sea there'll never be a resolution in my lifetime or in decades after of the sovereignty question. That's just intractable.
Tôi không tin sẽ có một giải pháp để giải quyết vụ tranh chấp Biển Đông trong cuộc đời còn lại của tôi hay nhiều thập niên sau. Đây là một vấn đề về chủ quyền, một vấn đề hóc búa. Không một nước nào sẽ từ bỏ chủ quyền của mình. Không một nước nào chịu lùi bước để tuyên bố, được, chúng tôi chịu từ bỏ chủ quyền của nước mình. Không một nhà lãnh đạo nào của Việt Nam có thể làm điều đó. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể hy vọng là cuộc tranh chấp đó được xử lý một cách thận trọng.
Dự án Repsol nằm tại khu vực Việt Nam gọi là Lô 13603, nằm ở rìa đông nam của vùng Việt Nam tuyên bố là khu đặc quyền kinh tế của mình. Tháng 7 năm 2017, tập đoàn Repsol xác nhận có một mỏ khí đốt lớn ở đó. Việt Nam đã bị buộc ngưng khoan để tìm khí đốt sau khi Trung Quốc đe dọa sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Hai chuyên gia về Biển Đông, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc và học giả Bill Hayton của Viện Nghiên cứu Chatham House lúc đó nói rằng Trung Quốc đã đưa ra yêu cầu này thông qua đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh. Liệu Hà Nội có sẽ theo chân Manila để chọn con đường hợp tác và cùng khai thác tài nguyên với Bắc Kinh trong vùng biển thuộc lãnh hải của chính mình? Một số chuyên gia ở Việt Nam lo ngại rằng nếu Việt Nam cam kết là trong tương lai sẽ không tiếp tục khoan tìm dầu khí trong vùng biển tranh chấp với Trung Quốc, thì về mặt pháp lý, Việt Nam có nguy cơ bị coi như đã từ bỏ quyền của mình được khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế với hậu quả rất bất lợi cho cuộc đấu tranh pháp lý sau này.
Triều Tiên và Hàn Quốc đang đàm phán để tuyên bố vĩnh viễn kết thúc cuộc xung đột quân sự giữa hai bên. Nhật báo Munhwa Inbo dẫn lời một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết hôm 17 tháng 4. Trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tuần tới, các nhà lập pháp của hai miền được tin là đang thảo luận các chi tiết của một tuyên bố chung phát họa tiến trình chấm dứt xung đột. Tờ báo cho biết hai ông Kim và Moon có thể còn thảo luận về việc khôi phục lại khu phi quân sự được canh phòng cẩn mật để phân cách hai miền hiện nay, để khu vực này trở lại trạng thái ban đầu của nó. Bình Nhưỡng và Seoul trên lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ khi cuộc xung đột trong những năm từ 1950-1953 kết thúc bằng một cuộc ngừng bắn, chứ không phải một hiệp định hòa bình. Kể từ sau cuộc đình chiến, những căng thẳng về địa chính trị đôi khi bùng nổ, nhưng cho đến nay, cả hai miền đều tránh được một cuộc xung đột có mức tàn phá cao. Hãng tin Bloomberg dẫn lời giáo sư John Delury, chuyên gia Trung Quốc tại Đại học Yonsei của Seoul, nhận định kết thúc tình trạng xung đột là cốt lõi của mọi sự. Hòa bình cũng phức tạp không kém gì phi hạt nhân hóa, ông nói thêm. Cũng phải có một tiến trình mới có thể mang lại hòa bình. Một số vấn đề cần giải quyết bao gồm hàng trăm ngàn binh sĩ đóng quân dọc theo đường ranh giới được canh phòng cẩn mật nhất trên thế giới. Các tàu ngầm và tàu tuần tra dọc theo bờ biển hai miền, liên minh quân sự còn hoạt động giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Sự hiện diện của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc và lực lượng pháo binh của miền Bắc luôn chĩa về hướng Seoul. Nhật báo Munhwa Inbo nói, một cách giải quyết cuộc xung đột có thể liên quan đến việc hồi phục khu phi quân sự chia cách hai miền trở lại trạng thái nguyên thủy của nó. Một hội nghị thượng đỉnh liên triều thành công vào cuối tháng này có thể giúp mở đường cho cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Kim của Triều Tiên sẽ hội đàm vào cuối tháng 5 hoặc trong tháng 6.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói Nga đã tìm cách ngăn chặn một tổ chức theo dõi quốc tế điều tra cáo buộc vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria bằng cách làm nó phức tạp hơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói với đài truyền hình Al-Hura rằng có thể họ muốn làm điều đó bởi vì trì hoãn việc xét nghiệm hiện trường càng lâu thì các dấu tích hóa chất càng biến mất. Các nhân viên điều tra của tổ chức cấm vũ khí hóa học gọi tắt tiếng Anh là OPCW tới Syria hôm 14 tháng 4, nhưng cho tới lúc này vẫn không thể bắt đầu công việc của họ ở Douma. Một quan chức Nga nói đội điều tra của OPCW có kế hoạch tới thăm khu vực phía đông của thủ đô Damascus của Syria hôm 18 tháng 4. Nga đổ lỗi cho việc trì hoãn này là do các cuộc không kích của Mỹ và hai đồng minh Anh và Pháp hôm 14 tháng 4 vào ba cơ sở vũ khí hóa học của Syria. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng cho rằng phái đoàn điều tra không được phép tới đó vì họ không được sự chấp thuận của Ủy ban An toàn và An ninh của Liên Hợp Quốc. Các quan chức Liên Hợp Quốc ở New York không đồng ý với tuyên bố đó của Nga. Liên Hợp Quốc đã cung cấp những giấy phép cần thiết để nhóm nghiên cứu của OPCW đến điều tra ở Doma, theo người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric. Ông nói, chúng tôi không từ chối bất cứ yêu cầu nào của nhóm nghiên cứu này để họ có thể tới Doma. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc còn nói rằng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres rất ủng hộ cuộc điều tra này. Ông Dujarric nói Tổng thư ký mong muốn đoàn kiểm tra được phép tiếp cận với hiện trường để chúng ta có thể có được một bức tranh toàn cảnh đầy đủ nhất của sự việc. Đặc phái viên Mỹ ở OPCW, ông Ken Wood, hôm 16 tháng 4 cho biết ông tin rằng Nga đã tới khu vực này và bày tỏ lo ngại rằng Nga đang thay đổi hiện trường trước khi nhóm chuyên viên của OPCW tiến hành điều tra tìm kiếm bằng chứng. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phủ nhận cáo buộc này và cho BBC biết rằng ông cam đoan Nga đã không thay đổi hiện trường. Ngoại trưởng Lavrov nói bằng chứng mà Mỹ, Anh và Pháp vin vào đó để tiến hành cuộc không kích hôm 14 tháng 4 được dựa trên những ghi nhận của truyền thông và mạng xã hội. Ông phủ nhận không có bất cứ cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nào xảy ra và cáo buộc Anh đã dàn dựng vụ tấn công đó. Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đưa ra một thông cáo chung hôm 17 tháng 4, tuyên bố ủng hộ các cuộc không kích. Các nhà lãnh đạo của Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu nói trong thông cáo chung rằng chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực của Mỹ, Anh và Pháp nhằm làm giảm khả năng sử dụng vũ khí hóa học của chế độ Assad và để ngăn chặn việc sử dụng trong tương lai. Truyền thông Syria cho biết có một cuộc tấn công bằng tên lửa khác đã xảy ra ở tỉnh Homs vào sáng ngày 19 tháng 4, nhưng sau đó nói rằng đó là báo động giả và không phải là một cuộc tấn công từ bên ngoài làm kích hoạt hệ thống phòng không. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Nawet nói với truyền hình Al-Hura rằng Hoa Kỳ đang thúc đẩy để tập trung trở lại cái gọi là tiến trình Geneva mà Liên Hợp Quốc đã bắt đầu vào năm 2012 với một lộ trình tiến tới chấm dứt cuộc xung đột ở Syria bằng một hiến pháp mới cùng với các cuộc bầu cử. Người phát ngôn nói, điều duy nhất mang tính tích cực mà tôi có thể hy vọng từ các tin tức khủng khiếp ở Syria vào tuần trước là tiếp tục thúc đẩy tiến trình đó. Do vậy, lúc này chúng tôi hy vọng rằng các quốc gia sẽ quay trở lại tiến trình Geneva và chúng ta sẽ có thể đạt được những tiến bộ. Người đứng đầu bộ phận chính sách ngoại giao của Liên minh châu Âu, Federica Mogherini, đưa ra lời kêu gọi tương tự hôm 16 tháng 4 trong một cuộc họp của các bộ trưởng và cho rằng cần thiết phải thúc giục một sự tái khởi động tiến trình hòa bình do Liên Hợp Quốc dẫn đầu. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Pháp đã đề xuất một giải pháp dự thảo mới để giải quyết ba vấn đề chính của cuộc xung đột, đó là vũ khí hóa học, các vấn đề nhân đạo và tiến trình chính trị.
Ông Raúl Castro tuần này chuẩn bị về hưu, trong khi Quốc hội Cuba chọn người kế nhiệm. Theo Reuters, cơ quan lập pháp thoạt đầu dự tính nhóm họp vào ngày 19 tháng 4, nhưng sau đó đã đẩy lên sớm hơn một ngày. Ông Castro, 86 tuổi, tuyên bố từ nhiệm sau khi lãnh đạo đất nước hai nhiệm kỳ liên tiếp kéo dài 10 năm. Nhân vật dự kiến sẽ lên thay người em của ông Fidel Castro là phó chủ tịch thứ nhất, ông Miguel Díaz-Canel, 57 tuổi. Ông Díaz-Canel sẽ trở thành chủ tịch đầu tiên sinh ra sau cuộc cách mạng của phe cánh tả ở Cuba do anh em nhà Castro tiến hành năm 1959. Theo AP, tân chủ tịch sẽ phải đương đầu với một nền kinh tế trì trệ, cơ sở hạ tầng xuống cấp cũng như chính quyền Hoa Kỳ đầy thù địch. Hãng tin Mỹ nói thêm rằng, cho tới tận tháng 3 năm nay, ông Díaz-Canel không có phát biểu nào trước công chúng và người dân không rõ trường phái lãnh đạo của ông. Theo Reuters, ông Castro, người lên nắm quyền thay anh trai Fidel một thập kỷ trước, vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba, đảng chính trị duy nhất của nước này. Gần đây nhất, ông đã đón Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới thăm. Trong chuyến công du này, ông Trọng đã cam kết xóa nợ cho chính phủ Cuba, nhưng không công khai con số cụ thể.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.